Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 201, đối kháng, góc truyện audio.com, cơ huyền cùng hắc vụ nhân một chạy một truy trên bầu trời. Chừng không đầy nửa tuần hương, hoàng mi hắc vụ nhân đuổi cách cậu không đầy trăm trượng. Chênh lệch hai đại cảnh giới không phải trò đùa, dù có sử dụng tam thiên lôi động cơ huyền cũng không thể chạy thoát khỏi hắc vụ nhân. Hiểu được cơ huyền từ trong giới chỉ lấy ra hai viên đan dược hồi phục đấu khí tam thiên lôi động ngừng vận chuyển, cánh đấu khí đen tuyền ngưng tu lại. Thấy vậy, hắc vụ chợt nở nụ cười lạnh, tốc độ chậm lại. Hắn nhận ra đối phương biết không thoát nên dừng lại giao chiến. Giọng nói chế nhạo, sao, không phải ngươi chạy nhanh lắm sao không chạy nữa đi, ta thực sự muốn biết vì sao ngươi lại cứ truy đuổi theo ta cũng chưa từng chọc gì tới hồn điện các ngươi. Không phải hồn điện các ngươi chỉ săn linh hồn thôi sao? Từ khi nào hứng thú với kẻ còn sống vậy? Với lời chế nhạo của hắc vụ nhân, cơ huyền hoa lệ bỏ qua. Cậu nhìn chằm chằm hắc vụ nhân hỏi, lạc lạc ngươi có phải đã từng giết, à không, phải nói là ngươi có phải đã từng ăn hắn đúng không? Hắc vụ nhân cách cơ huyền 100 trượng phiêu phù trên hư không, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn về cơ huyền. Một trận ác hàn xuất hiện, cơ huyền ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là lóe lên sát khí đối với hắc vụ nhân. Hỗn nguyên thôn thiên quyết có thể cắn nuốt vạn vật chi khí, dù là huyết sát chi địa hay hồn thể chi linh đều không thể thoát khỏi khả năng cắn nuốt của công pháp này. Vì đặc thù này cơ huyền mỗi khi thôn phệ đều rất cẩn thận, cậu còn sử dụng các loại đấu khí đặc thù khác để ẩn đi công pháp này. Cẩn thận là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, vì vậy cơ huyền đối với hắc vụ nhân đã động sát tâm. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ đem nhiều phiền phức không đáng có tới. Thêm ra kẻ này đã nhìn thấy chân diện của cậu, hai điều này nếu để lộ ra thì kế hoạch đứng phía sau thao túng của cậu sẽ bị phá sản. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ huyền, hắc vụ nhân càng thêm đắc ý, hắn không sợ cơ huyền. Thực lực của hắn là đấu tông còn cơ huyền chỉ là đấu vương đỉnh cấp, dù có thêm dị hỏa thiên địa chi vật cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính là sự tự tin của cường giả. Hắn không nhanh không chậm nói. Ngạc nhiên phải không? Rất thắc mắc vì sao ta biết điều này phải không lạc lạc? Khả năng cảm chi đặc biệt giữa hồn điện các ngươi đúng không? Trong suy nghĩ cơ huyền hiện qua vô số khả năng khả thi, nếu là bí pháp đặc thù hay là tên hồn điện đó giở trò quỷ thì hệ thống sẽ phát hiện và báo cho cơ huyền ngay. Chỉ là khả năng liên kết đặc biệt của bọn hồn điện thì dù là hệ thống cũng vô pháp ngăn cản. Nếu vậy chỉ có thể than xui xẻo mà thôi. Hắc vụ nhân cũng phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ cơ huyền như vậy mà lại đưa ra câu trả lời gần như chính xác như vậy. Hắn càng ngày càng cảm thấy không nên để cơ huyền chạy thoát được, nếu không chính là đại họa. Thực ngoài ý muốn, không nghĩ ngươi thông minh như vậy. Có điều hôm nay ngươi lại vô cùng xui xẻo đụng phải ta. Đối với công pháp của ngươi ta phi thường có hứng thú đó, yên tâm, sau cái chết của ngươi ta sẽ để cho ngươi một bức tượng lớn vì những thứ giá trị ngươi để lại. Thu lại dáng vẻ mèo vờn chuột, giọng nói không còn chứa đựng miệt thị hay chế nhạo. Hắc vụ nhân lúc này muốn động thủ rồi. Hắc vụ nhân huy động những chiếc xích sắt như độc xà kia toàn bộ. Góc truyện audio.com. Đâm tới cơ huyền, hắc thiết xích bắn mạnh lên rời sau đó như lưu tinh lao xuống, thiết xích đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa. Cơ huyền muốn sử dụng tam thiên lôi động để né tránh là hoàn toàn không thể, vì tránh một cái thì sẽ bị cái còn lại tập kích. Cổ huyễn linh thiên pháp thiên linh nhất biến, nhị biến, tam biến, tư biến, ngũ biến. Các hắc thiết ngày càng gần, cơ huyền cắn răng lóe lên điên cuồng. Thủ ấn kết lại, năng lượng đấu khí của thiên địa nha chóng bị thân thể cơ huyền hấp thụ điên cuồng. Trong nội thể cơ huyền vang lên các tiếng thình thịch liên tục, theo từng lần thiên biến thì thân thể cơ huyền bị áp lực càng ngày càng mạnh. Nếu không nhờ thân thể cường hãn hơn kẻ khác thì đã bị bí pháp này ép tới nghiền nát rồi. Bí pháp cổ huyễn linh thiên pháp tổng cộng có 9 biến. Hiệu quả dưới đấu tôn, ngoài đấu tôn uy lực đề thăng sẽ yếu bớt. Chỉ là muốn tu luyện nó, độ cường hãn của thân thể so với đồng cấp phải mạnh hơn gấp 3. Nếu muốn tu luyện tới đại thành, độ cường hãn của thân thể phải mạnh hơn 9 lần. Bằng không sẽ không tu luyện bí pháp được, nếu như cố tu luyện, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, gân cốt tan nát trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp nổ tung thân thể, hồn phi phách tán. Thế nhưng bí pháp cổ huyễn linh thiên pháp này lại không có một tác dụng phụ gì lớn, điều này vô cùng kinh khủng. Không có tác dụng phụ lớn đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy thời thi triển. Đương nhiên tiền đề là bản thân phải tu luyện được. Thế mới nói nha đầu huân nhi kia tuổi còn nhỏ mà tu luyện được bí pháp này, chứng minh thực lực thân thể của nàng vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, thực lực cơ huyền liên tục tăng cao, cậu phá vỡ đấu vương tiến trực tiếp vào đấu hoàng cảnh, hơn nữa tiếp tục tăng lên, cuối cùng khi đạt tới ngũ tinh đấu hoàng mới đình chỉ. khi Cơ Huyền ngừng tăng thực lực thì các đấu khí năng lượng tu lại xung quanh cũng bùng bổ hóa thành khí cầu khổng lồ nổ lớn, mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Đồng thời đem các dây xích màu đen kia đánh bật khỏi quỹ đạo. Bí pháp sao có đều cho dù có dùng cũng chỉ đạt tới ngũ tinh đấu hoàng, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cặp mắt đỏ sẫm của Hắc Vũ Nhân liếc tới Cơ Huyền, ít nhiều mang nét ngoài ý muốn nhưng không quá để tâm. Dù sao đấu hoàng với đấu tông cũng không phải cùng một tầng thứ. Hắn một lần nữa huy động hắc xích đâm xuống, lần này tốc độ nhanh hơn lần trước nhiều lần, đấu khí ám vụ kia cũng trộn lẫn vào hắc xích tạo lên sức công phá mạnh mẽ. Hắc ám đấu khí như ăn mòn cả không khí, xuyên thấu hư không lao tới. Đối với tỏa liên xuyên thấu qua không gian đâm tới, Cơ Huyền không chậm trễ, hồn điện cực kỳ thần bí, hơn nữa công kích của bọn họ tựa hồ có thể tạo thành tổn thương cực lớn với linh hồn, nhưng Cơ Huyền cũng không phải kẻ tầm thường, có Hoàng Ngọc Diễm Hỏa hộ thân, đối với Hắc Vũ Nhân của hồn điện cũng không hẳn là không có sức hoàn thủ. Trong lòng bàn tay đóa hỏa diễm vàng cam hiện lên dày đặc, chợt hóa thành một hỏa tiễn cuồng bạo bắn ra, sau đó va chạm mãnh liệt với hắc tuyến tỏa liên kia. Oành, hắc sắc tỏa liên va chạm cùng hỏa tiễn, một kích này có kết quả khác xa với tưởng tượng của Hắc Vũ Nhân, hơn nữa trong mơ hồ từ tỏa liên nhanh chóng truyền tới một luồng lôi điện và phong thế cùng với hỏa nhiệt tạo nên một sức nóng kỳ dị, làm cho đấu khí trong cơ thể hắn rối loạn một hồi. Gạch nối, góc truyện audio.com, dị hỏa không hồ là thiên địa linh vật thực có thể khiến thực lực của ngươi tăng thêm một tầng. Kinh ngạc còn ở phía sau. Tiếng sấm rền vang trong không khí, mũi chân đạp mạnh lên hư không, tàn ảnh hiện bản thể thì trực tiếp lao tới Hắc Vũ Nhân. Đơn trưởng nắm chặt Hoàng Ngọc Hỏa Diễm, cấp tốc khởi động cuối cùng hóa thành một hỏa diễm trường kiếm thon dài, hỏa diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn lách qua trọng xích đâm thẳng vào ngực Hắc Vũ Nhân. Hỏa diễm trường kiếm đâm tới Hắc Vũ Nhân, sắc mặt khẽ biến, cánh tay khô héo bao phủ một tầng hắc ám biến thành móng vuốt sắc nhọn mạnh mẽ chộp tới hỏa diễm trường kiếm. Keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian, hỏa diễm trường kiếm thế như trẻ tre vẫn bị vuốt đen sắc nhọn kia chặn lại. Tuy bị chặn lại nhưng hỏa diễm vàng cam vẫn liên tục bập bùng đem vuốt chảo khi hao mòn đấu khí. Hắc Vũ Nhân truyền đấu khí như biển vào hắc vuốt, đấu khí tăng cao làm hắc vuốt cũng mạnh mẽ hơn. Hỏa diễm kiếm không bì nổi mau chóng bị hắc vuốt bóp nát. Hắc Vũ Nhân trừng mắt đỏ, Cơ Huyền cảm thấy không gian dao động kịch liệt rồi toàn thân thể chợt cứng lại không cử động được. Nở nụ cười đắc thắng, hắc xích từ trong thân thể của Hắc Vũ Nhân đột ngột phóng ra đâm xuyên qua thân thể Cơ Huyền. Trong tích tắc hơn 5 sợi xích đâm xuyên thấu Cơ Huyền, khiến cậu thành tô tổ ong. Khi 5 sợi hắc xích xuyên qua thân thể đó thì bỗng nhiên Cơ Huyền trước mặt Hắc Vũ Nhân liền tan theo trong gió. Một Cơ Huyền khác xuất hiện phía sau lưng hắn, ẩm huyết kiếm trong tay phi tới hướng Hắc Vũ Nhân. Hỏa diễm vàng cam cũng bám trụ trên huyết kiếm bùng nổ, đem toàn bộ thanh kiếm bọc lại, nhìn thật giống mũi hỏa tiễn khổng lồ. Huyết kiếm hoàn toàn không phải phàm vật, dù có là đấu tông cũng sẽ bị nó chặt làm đôi. Tỏa liên thuẫn, trước phi kiếm nồng nặc huyết khí đâm tới, Hắc Vũ Nhân không dám chủ quan, thủ ất kết lại. Các sợi xích đen xuất hiện trước mặt Hắc Vũ Nhân, xoáy thành một vòng tròn khổng lồ không chút kẽ hở. Tang tang, thanh âm thanh thúy chậm rãi vang vọng khắp bầu trời, kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn một thanh hỏa diễm trường mũi kiếm cùng trọng điệp xích thuẫn va chạm thật mạnh. Hỏa diễm kiếm va chạm với trọng điệp xích thuẫn còn trở nên cuồng bạo hơn nhiều, hỏa diễm vàng cam bùng bổ đẩy mạnh huyết kiếm như tấm phản lực. Sự bùng bổ mạnh mẽ đó khiến Hắc Vũ Nhân cũng biến sắc, thân thể đang phiêu phù trong hư không bị đẩy lùi liên tục. Hắn gầm lên một tiếng, vũ khí từ thân thể bạo đũng ra len lỏi như con rắn nhỏ quỷ duyệt tới, ẩm huyết kiếm bao phủ Hoàng Ngọc Diễm Hỏa làm lực đẩy kia đột ngột siết chặt lại, Hoàng Ngọc Diễm không có đấu khí rót vào sau quá trình bùng phát mạnh mẽ kia này vô cùng yếu nhược, bị đám vũ khí bóp chặt rồi bị đánh tan. Tiểu tử chỉ giỏi trò quỷ, kiếm của ngươi cũng bị ta đoạt rồi, còn trò gì nữa thì dùng hết đi. Hắc Vũ Nhân vừa nãy bị Cơ Huyền bước lùi lại một đoạn xa nên cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn thu lại thiết thuẫn đồng thời nắm lấy ẩm huyết kiếm trong tay như chiến lợi phẩm. Ánh mắt vô cùng đắc ý cầm lấy chiến lợi phẩm của mình, Hắc Vũ Nhân dù gì cũng là đấu tông, tầm nhìn cao hơn người khác. Hai lần cùng ẩm huyết kiếm va chạm hắn cũng cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường, trên kiếm mang theo huyết sát vừa vặn phù hợp với người tu luyện âm sát như hắn. Nếu có, góc truyện audio.com. Thanh kiếm này trong tay thực lực của hắn tăng lên vài thành, đến lúc đó trong hồn điện thì những kẻ có thể cùng hắn tranh đoạt cũng chẳng có mấy ai. Sắc mặt Cơ Huyền lúc này có chút khó coi nhưng rất nhanh bị cậu giấu đi, cậu bình tĩnh nói. Tuy rằng ngươi cướp được nó nhưng không thể dùng được nó đâu. Huyết kiếm của ta có ấn hồn của ta bên trong, không có ta tự giải thì không ai có thể sử dụng được nó. loạn biến tỏa, tuy Cơ Huyền giấu nhanh đi sự khó coi trên khuôn mặt nhưng vẫn để Hắc Vũ Nhân nắm được thêm lời nói của Cơ Huyền thì hắn càng vui vẻ hơn. Ấn hồn ký đúng là khó giải quyết, có điều đối với người của hồn điện thì không có chút khó khăn nào. Hắn điều khiển toàn bộ xích sắc của mình điên cuồng tấn công Cơ Huyền dồn đập. Bản thân hắn thì dùng linh hồn lực và giải đấu khí hắc vụ đó phá đi ấn hồn ký bên trong huyết kiếm. Cơ Huyền nhìn thấy hành động của hắc vụ nhân thì sững người, hoàng ngọc hỏa diễm bao trùm thân thể bạo giống lao tới phía hắc vụ nhân. Đúng lúc này một tiếng xé gió lao nhanh tới mi tâm của cậu làm Cơ Huyền vội vàng né tránh, phía sau lúc này cũng xuất hiện công kích. Cơ Huyền xoay người lại hai tay đánh ra một kình hỏa diễm mạnh mẽ đẩy lùi sợi xích đen đó. Chưa kịp hoàn hồn thì hai sợi dây xích khác tả hữu đột kích làm Cơ Huyền phải vội vàng nghênh đỡ. Bạch bào trên người vì né tránh không kịp nên bị rách mất vài chỗ, máu tơi ứa ra. Nhìn vô cùng chật vật. Trước dáng vẻ chật vật của Cơ Huyền, Hắc Vũ Nhân lúc này mới chuyển sự chú ý vào huyết kiếm, vội vàng xâm nhập vào bên trong muốn nhanh chóng xóa đi ấn hồn ký của Cơ Huyền phía sau độc chiếm ẩm huyết kiếm. Lúc này hắn không nhìn tới Cơ Huyền vốn đang bị xích sắt làm cho luống cuống tay chân kia bất chợt nở nụ cười lạnh lẽo, thân pháp đột nhiên vô cùng linh động, hắc thiết xích không chạm được vào người cậu. Cách chương